thăm chờ ta.
Quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 61 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi thầy trò Lệnh Hồ Xuân được một số các nhân vật tên tuổi trên chốn giang hồ mời lên Ngũ Bát Cương hội kiến quần hùng, tại đây sát nhân danh y Bành Nhất Chỉ đã tự sát sau khi không chữa được bệnh cho Lệnh Hồ Xuân. Trong khi Lệnh Hồ Xuân còn nằm nghỉ trong lều thì bỗng nhiên Ngũ Bát Cương lặng ngắt như tờ. Bước ra ngoài, Lệnh Hồ Xuân vô cùng kinh ngạc vì chỉ vài phút trước đó quần hùng cả ngàn người còn cùng nhau uống rượu, chuyện trò huyên náo, thì giờ đây chỉ còn lại có một mình Lệnh Hồ Xuân. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Bọn họ chạy hấp tấp như vậy, làm như có nước lũ hay mãnh thú bỗng nhiên ập tới, phải trốn mau kẻo không kịp. Những hán tử này dường như không sợ trời sợ đất, bỗng biến thành những kẻ cực kỳ nhát gan, thật khiến cho người ta khó hiểu. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội, bọn họ đi đâu cả rồi? Nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm, tại sao lại không kêu thăm một tiếng?
Bỗng nhiên lòng Lệnh Hồ Xuân nổi lên một trận thê lương, cảm thấy trời đất bao la nhưng không có được một người quan tâm đến sự an nguy của hắn. Trước đây không lâu, có quá nhiều người đua nhau đòi kết giao lấy lòng hắn, mà giờ đây ngay cả những người thân là sư phụ, sư nương cũng bỏ hắn ra đi. Lệnh Hồ Xuân chua xót, mấy luồng chân khí trong cơ thể lại dâng lên, thân người loạn choạng rồi té lăn xuống đất. Hắn gắng gượng ngồi dậy, rên rỉ mấy tiếng nhưng một chút khí lực cũng không còn. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một khắc. Lần thứ hai lại chống chọi ngồi dậy. Không ngờ lần này dần lực quá mạnh, tay hắn lùng vùng, trước mặt tối sầm lại, hắn liền ngất đi. Trải qua bao nhiêu lâu, trong lúc mơ màng, Lệnh Hồ Xuân nghe được mấy tiếng đàn nhu hòa, thần trí dần dần hồi phục. Tiếng đàn u nhã nhỉ non lọt vào tai khiến cho tâm tình hắn đang bị kích động lập tức bình phục. Đó chính là khúc nhạc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú mà dì bà ở thành Lạc Dương đã đàn. Lệnh Hồ Xuân giống như người đang chơi dơi giữa biển cả, bỗng thấy được một hòn đảo nhỏ, tinh thần phấn khởi. Hắn liền đứng dậy, nghe tiếng đàn từ trong rạp vọng ra. Hắn đi từng bước, thấy cánh cửa rạp đã đóng lại. Lệnh Hồ Xuân đến cánh rạp tranh mấy bước liền dừng lại, thầm nghĩ:
tiếng đàn này đúng là của vị bà trong ngôi lục trúc thành Lạc Dương. Lúc ở Lạc Dương, bà không muốn cho ta thấy mặt. Bây giờ nếu ta không được bà cho phép thì làm sao có thể tự tiện đẩy cửa đi vào?
Lệnh Hồ Xuân liền khom người nói:
Lệnh Hồ Xuân xin tham kiến tiền bối.
Cung đàn tình tang mấy tiếng rồi dừng lại. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy trong tiếng đàn dường như chứa đựng đầy lời an ủi. Nghe tiếng đàn, lòng cảm thấy khoan khoái khôn tả. Rõ ràng trên đời này vẫn còn người quan tâm đến hắn, khiến hắn cảm động vô cùng. Bỗng nghe có tiếng người nói xa xa.
Có người nói đàn, sao bọn gian tặc bàn môn tả đạo chưa đi hết?
Lại nghe có tiếng quang quang của một người nói.
Mấy tên yêu tà dâm ma lại dám tới Hà Nam quấy nhiễu, thì còn coi bọn ta ra gì nữa?
Lão cất giọng quát lên.
Các quân đê tiện nào làm nguyên náo trên Ngũ Bát Hương, mau báo tên cho ta.
Trung khí của lão tràn trề, thanh âm chấn động bốn phía, uy thế rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Chẳng trách Tư Mã Đại, Hoàng Bá Lưu, Tổ Thiên Thu sợ đến nỗi phải lập tức đào tẩu ngay. Quả là có cao thủ chính phái đến đây khiêu chiến.
Lệnh Hồ Xuân mơ hồ cảm thấy bọn Tư Mã Đại, Hoàng Bá Lưu bỗng nhiên trốn sạch, không còn khí phách của nam tử hán. Nhưng bây giờ bậc tiền bối này đến có thể uy hiếp quần hào, nhất định là võ công của lão cao thâm dị thường, hắn nghĩ.
Bọn họ hỏi đến ta thì thật là khó trả lời, thôi chỉ bằng ta lánh đi là hơn.
Hắn liền đi về phía sau rạp, lại nghĩ.
Vị bà bà trong rạp chắc cũng không bị bọn họ làm khó dễ đâu.
Lúc này tiếng đàn trong rạp đã dừng lại, có tiếng bước chân ba người lên núi. Họ đều ủa lên một tiếng, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi thấy trên núi tĩnh lặng, không một bóng người. Tiếng nói quang quang lại cất lên.
Bọn đê tiện đi đâu hết rồi?
Tiếng một người nhỏ nhẹ nói.
Bọn họ nghe nói có hai cao thủ phái Thiếu Lâm đến trừ ma đuổi quỷ, nên đều cuốc đuôi chạy cả rồi.
Một người khác cười nói.
Nói hay lắm, nói hay lắm. Nhưng có lẽ vì bọn chúng nghe uy danh của Đàm huynh phái Gôn Luân đó.
Ba người cùng cười to. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Thì ra hai người phái Thiếu Lâm, một người phái Côn Luân. Từ thời Sơ Đường, phái Thiếu Lâm đã là lãnh tụ của võ lâm. Chỉ một phái Thiếu Lâm mà thanh nguy còn cao hơn Ngũ Nhạc kiếm phái liên minh của ta, thực lực chắc cũng mạnh hơn. Trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm là Phương Chứng đại sư, trong võ lâm được mọi người khâm phục. Sư phụ thường nói kiếm pháp của phái Côn Luân độc đáo, sở trường bao gồm cả trầm hùng và khinh linh. Hai phái này liên thủ với nhau thì thật là lợi hại. Có lẽ ba người bọn họ chỉ tiên phong, phía sau chắc còn có đại viện. Nhưng mà sư phụ sư nương hà tất phải lánh đi?
Lệnh Hồ Xuân chuyển đổi ý nghĩ, liền hiểu ra.
Phải rồi, sư phụ là trưởng môn nhân của danh môn chính phái, mà lại tụ họp với bọn Hoàng Bá Lưu, thanh danh tàn tạ, nên thấy cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Côn Luân đến, không khỏi bẽ bàng.
Lão Hồ Đầm phái Côn Luân nói.
Vừa rồi còn nghe tiếng đàn ở trên núi, người đó lại trốn đâu mất rồi? Tân huynh, Dịch huynh, chuyện này e có điều quái lạ.
Người có giọng quang quang nói.
Đúng như vậy, Đàm huynh đoán đúng lắm, chúng ta lục soát để kéo hắn ra đây.
Một người khác nói.
Trần Sư Ca, để tiểu đệ vô trong rạp coi sao sao.
Lệnh Hồ Xuân nghe nói vậy, biết người này họ Dịch, còn người nói quang quang họ Tân là huynh đệ của lão. Lão họ Dịch nói muốn đi vào tri rạp. Bỗng nhiên trong rạp có một giọng phụ nữ trong trẻo vọng ra. Tiền thiếp ở đây một mình, trong lúc đêm hôm khuya khắc, nam nữ không tiện tương kiến. Người họ Tân nói.
Là một mũ đàn bà.
Lão họ Dịch hỏi.
Giờ rồi ngươi gãy đàn phải không?
Đúng vậy. Lão họ Dịch nói.
Ngươi đàn lại mấy tiếng ta nghe thử coi.
Không quen biết thì làm sao lại đàn cho các hạ nghe? Lão họ Tân nói.
Có gì là lạ đâu. Mũ này cố ý ngăn cản, trong rạp nhất định có điều cổ quái. Chúng ta vào coi sao?
Lão họ Dịch nói.
Người nói là phụ nữ độc thân thì nửa đêm canh ba lại lên Ngũ Bát Cương làm gì? Đúng người là đồng bọn với yêu ma tà đạo. Chúng ta vô coi.
Lão nói xong rảo bước đi về phía rạp. Lệnh Hồ Xuân từ nơi ẩn mình thoát một cái đã đứng cản ở cửa rạp, quát lên.
Đứng lại!
Ba người không ngờ có người xuất hiện đột ngột, đều hơi giật mình. Nhưng thấy đơn độc một thiếu niên nên cũng không coi ra gì. Lão Hồ Tân lớn tiếng quát:
Thiếu điên kia là ai? Lén núp trong bóng tối để làm gì?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Tại hạ là Lệnh Hồ Xuân phái Hoa Sơn, xin tham kiến các vị tiền bối phái Thiếu Lâm và Côn Luân.
Lệnh Hồ Xuân nói xong xá dài, lão Hồi Dịch hừ một tiếng rồi nói:
Người ở phái Hoa Sơn à, người tới đây làm gì?
Lệnh Hồ Xuân thấy lão Hồ Tân này thân người không cao to lắm, nhưng bụng lão phình to như cái trống, chẳng trách giọng nói của lão quang quang. Một hán tử trung niên khác, mình mặc trường bào màu nước tương, dĩ nhiên là người đồng môn với lão Hồi Dịch. Còn lão Hồ Đàm phái Côn Luân, lưng mang trường kiếm, mặc áo bào rộng tay, thần thái rất ung dung. Lão Hồi Dịch không đợi Lệnh Hồ Xuân trả lời, lại hỏi:
Người đã là đệ tử chánh phái, tại sao lên Ngũ Bá Cương?
Lệnh Hồ Xuân vừa rồi nghe bọn họ chửi quân đê tiện thì trong lòng đã tức giận rồi, bây giờ lại nghe lại nói rất là vô lễ, bèn trả lời:
Ba vị tiền bối cũng là người trong chính phái, tại sao cũng lên Ngũ Bá Cương?
Lão Hồ Đàm cười ha hả nói:
Nói hay lắm, nói hay lắm. Ngươi có biết người phụ nữ gậy đàn trong giáp là người nào hay không?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Đó là vị bà tuổi cao đức trọng, không tranh giành thế tục.
Lão Hồi Dịch bác:
Nói bậy, nghe giọng nói về phụ nữ này rõ ràng là tuổi còn nhỏ, cái gì mà bà với hổng bà.
Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Vị bà này nói tiếng dễ nghe, có gì đâu mà lạ. Điện nhi của bà cũng lớn hơn tại hạ tới 20-30 tuổi, chứ đừng nói là chính bà nữa.
Lão Hồi Dịch nói:
Người tránh ra để bọn ta vào coi sao.
Lệnh Hồ Xuân giang tay ra nói:
Bà đã bảo trong lúc đêm hôm nam nữ không tiện tương kiến, bà không hề quen biết các vị, thì có lý do gì để quý vị vào gặp nữa?
Lão Hồi Dịch phất tay một cái, một luồng kinh lực xô mạnh ra, Lệnh Hồ Xuân đã mất hết nội lực, không sao kháng cự được, bị ngã nhào xuống đất. Lão Hồi Dịch không ngờ hắn lại hoàn toàn không có chút võ công, sửng sốt rồi cười lạc nói:
Người là đệ tử phái Hoa Sơn à, chỉ e rằng người nói khoác thôi.
Lão nói rồi đi về phía cửa rạp. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, mặt hắn bị một mảnh đá cao một vết xước dài. Hắn nói:
Bà không muốn tương kiến với các vị, sao các vị lại vô lễ như vậy? Ở trong thành Lạc Dương, tại hạ đã từng nói chuyện với bà mấy lần, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
Lão Hồi Dịch nói:
Tiểu tử này ăn nói hỗn xược, người không tranh ra có phải là muốn để ta cho lộn nhào một phát nữa hay không?
Lệnh Hồ Xuân đáp:
Phái Thiếu Lâm là danh môn đại phái, thanh danh và danh vọng tối cao trong võ lâm, hai vị chắc là cao thủ tục gia trong phái Thiếu Lâm, còn vị này chắc cũng là bậc tiền bối uy danh lừng lẫy trong phái Côn Luân. Vậy mà giữa lúc đêm khuya đến ăn hiếp một bà già, há không khiến cho hảo hán trên giang hồ chê cười hay sao?
Lão Hồi Dịch quát lên:
Ngươi đừng nhiều lời.
Đột nhiên tay trái lão rung lên, đáp một tiếng, tát một chưởng mạnh vào má trái của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân tuy mất hết nội lực, nhưng thấy lão hạ thấp vai phải thì biết tay trái của lão sắp đánh mình, vội né tránh, nhưng lưng chân không sao cử động được. Hắn không cách nào né tránh được chưởng này, thân người bị đánh quay hai vòng, trước mặt tối sầm, rồi ngồi phệt xuống đất. Lão Hồ Tân nói:
Dịch sư đệ, tiểu tử này không biết võ công, không cần phải lý luận với hắn như vậy. Yêu tà đã trôn hết rồi, chúng ta đi thôi.
Lão Hồi Dịch nói:
Ở giữa hai châu Dịch và Lỗ mà bọn yêu tà tả đạo bỗng nhiên tụ tập trên Ngũ Bá Cương, rồi trong khoảnh khắc giải tan không còn ai. Chúng tụ tập cố nhiên là cổ quái, mà giải tan cũng kỳ quặc. Chuyện này phải điều tra cho rõ mới được. Trong rạp cỏ này chắc có lẽ sẽ tìm ra một chút manh mối đó.
Lão nói rồi đưa tay đẩy cửa rạp cỏ. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, tay đã cầm thanh trường kiếm. Hắn nói:
Dịch tiền bối, vị bà ở trong rạp cỏ có ân với tại hạ, chỉ cần tại hạ còn một hơi thở cũng quyết không để tiền bối mạo phạm bà
lão nhân gia.
Lão Hồi Dịch cười ha hả hỏi.
Người ấy đọc cái gì? Ấy trong tay người có trường kiếm này hả?
Lệnh Hồ Xuân đáp.
Vãn bội, tùy võ nghệ thấp kém, sao dám địch lại cao thủ phái Thiếu Lâm? Nhưng vạn sự trên đời không qua được chữ lý. Tiền bối muốn vào trong nhà cỏ thì hãy bước qua xác chết của tại hạ trước đã.
Lão Hồ Tân nói.
Nhật sư đệ, tiểu tử này rất có khí phách, là một hán tử thẳng thắn. Thôi mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi.
Lão Hồi Dịch cười nói.
Nghe nói kim pháp của phái Hòa Sơn các người có chỗ quyền bi độc đáo, còn phân ra cái gì là kiếm tông, khí tông. Người là phái kiếm tông hay là phái khí tông, hay là cái gì là thí tông?
Lão cười, rồi hai lão họ Tân và họ Đàm cũng lớn tiếng cười theo. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói.
Ý mạnh làm tàng, tự xưng là danh môn chính phái cái gì? Lão là đệ tử của phái Thiếu Lâm ư? Chỉ e là khoác lác mà thôi.
Lão Hồi Dịch tức giận vô cùng, đưa chưởng tay phải lên, toàn đánh vào ngực Lệnh Hồ Xung. Trước mắt, lão đánh một chưởng này xuống, thì Lệnh Hồ Xung toi mạng ngay. Lão Hồ Tân liền la lên.
Khoan đã. Lệnh Hồ Xung, nếu là đệ tử danh môn chánh phái, thì không thể cùng người động thủ hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Đã là người trong chính phái, thì trước khi ra tay, phải ăn nói cho đàng hoàng.
Lão Hồi Dịch từ từ đưa tay lên nói.
Ta đếm 1, 2, 3. Đến 3 mà ngươi không tránh ra, thì ta sẽ đánh gãy 3 cái xương sườn của ngươi đó.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói.
Đánh gãy 3 cái xương sườn thì có sao đâu.
Lão Hồi Dịch lớn tiếng đếm.
1, 2.
Lão Hồ Tân nói.
Tiểu bằng hữu, sư đệ của ta nói sao làm vậy? Người mau tránh ra đi.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói.
Miệng của tai hạ cũng nói sao làm vậy? Lệnh Hồ Xung này còn chưa chết, thì sao có thể để các vị vô lễ với bà được?
Lệnh Hồ Xung nói câu sau cùng, biết chưởng của Lão Hồ Dịch sắp đánh tới, nên ngấm ngầm dẫn khí vào cánh tay phải, nhưng ngực hắn cảm thấy đau nhói. Trước mắt hiện ra ngàn vạn con đom đóm bay lập lòe. Lão Hồi Dịch quát.
Ba!
Lão khu chân trái một bước, thấy Lệnh Hồ Xung tựa lưng vào cánh cửa rạp, khóe miệng hơi nở nụ cười lạc, không có ý né tránh. Lão liền đánh chưởng phải xuống. Lệnh Hồ Xung cảm thấy nghẹt thở, chưởng lực của đối phương đã đánh tới. Hắn giơ trường kiếm lên đối chuẩn vào lòng bàn tay của lão. Chiêu kiếm này phương vị rất chuẩn xác. Nhanh trong khoảnh khắc, chưởng phải của Lão Hồi Dịch đã đánh ra thu về không kịp. Mũi trường kiếm đã đâm xuyên qua lòng bàn tay của lão. Lão vội rút tay về, lại soạt một tiếng, mũi kiếm rút khỏi bàn tay của lão. Lão bị thương rất nặng, vội nhảy lùi về phía sau mấy trượng, tay trái rút trường kiếm sau lưng ra. Tức giận tột bực, lão la lên.
Tiểu tặc tử này giả ngu, thì ra võ công của ngươi tuyệt lắm. Ta sẽ liều mạng với ngươi.
Ba lão họ Tân, Dịch, Đàm đều là hảo thủ sử kiếm. Thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung nhấc lên, nhưng chưa xuất chiêu, chỉ là giơ lên đúng phương vị và thời gian, khiến cho chưởng của đối phương tự giáng xuống mũi kiếm của hắn. Kiếm pháp thật sự đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao minh. Tuy lão Hồi Dịch vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám khinh địch. Tay trái cầm kiếm, déo liên tiếp tấn công 3 kiếm, đều là những hư chiêu thử địch. Chiêu kiếm nào cũng phóng nửa chừng thì rút về. Tối hôm ở ngoài miếu Dực Chương, Lệnh Hồ Xung liên tiếp đã thương đôi mắt của 15 cao thủ. Lúc đó, nội lực của hắn tuy đã mất, nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, lại liên tiếp bị mấy lần tổn thương, cơ hồ cánh tay nhấc kiếm lên không nổi. Trước mắt, thấy Lão Hồi Dịch liên tiếp phát ra 3 hư chiêu, mũi kiếm không ngừng rung lên. Hiển nhiên là kiếm pháp thượng thừa của phái Thiếu Lâm. Hắn càng không muốn gây thù kết oán với lão, bèn nói.
Tại hạ tuyệt không có ý đắc tội với 3 vị tiền bối. Chỉ cần 3 vị rời khỏi nơi đây, thì tại hạ xin thành tâm tạ tội.
Lão Hồi Dịch hừ một tiếng rồi nói.
Bây giờ người mới xin tha thì đã muộn rồi.
Trường kiếm của lão phóng nhanh tới, chỉ thẳng vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung cử động bất tiện, biết chiêu này không sao tránh được, liền phóng kiếm ra, kiếm pháp sau mà đến trước, xẹt nhẹ một tiếng, trúng vào yết huyệt trên cổ tay của lão. Năm ngón tay của lão hòa dịch buông ra, trường kiếm rơi xuống đất. Lúc này ánh bình minh đã ló dạng ở phương đông, lão thấy máu tươi trên cổ tay mình nhỏ xuống đầy cỏ. Lão không tin trên đời này có chuyện như vậy. Qua một lúc, lão mới thở dài, rồi cắm đầu chạy tuốt. Lão Hồ Tân vốn không muốn gây thù kết quán với phái Hoa Sơn, nhưng thấy chiêu kiếm của Lệnh Hữu Xung tinh diệu tuyệt luân, lão cũng quyết không phải là đối thủ của hắn. Lão nghĩ đến thương thế của sư đệ, bèn gọi giới:
"Dịch sư đệ, dịch sư đệ!"
Rồi lão chạy đuổi theo. Lão Hồ Đàm nghiêng đầu chăm chú nhìn Lệnh Hữu Xung một lúc rồi hỏi:
"Các hạ là đệ tử phái Hoa Sơn thật ư?"
Lệnh Hữu Xung lão đảo muốn té đáp:
"Đúng như vậy."
Lão Hồ Đàm thấy Lệnh Hữu Xung bị trọng thương, tuy kiếm pháp tinh diệu nhưng chỉ cần một thời gian ngắn, không cần đánh, tự hắn cũng không thể đứng vững được nữa. Lão thấy đây là một cơ hội tốt cho mình, thầm nghĩ:
"Vừa rồi hai tên cao thủ phái Thiếu Lâm, một bị thương, một bỏ chạy dưới tay một tên thiếu niên phái Hoa Sơn. Nếu ta đánh ngã được hắn, đem lên chùa Thiếu Lâm giao cho phường trưởng trưởng môn Phát Lạc, không những gây được thiện cảm với phái Thiếu Lâm, mà phái Côn Luân cũng được nở mày nở mặt ở Trung Nguyên."
Lão liền khua chân bước tới một bước, mỉm cười nói:
"Thiếu niên kia, kiếm pháp của ngươi khá đấy, thử tỷ đấu công phu quyền trưởng với ta, ngươi thấy thế nào?"
Lệnh Hữu Xung thấy thái độ của lão thì đã đoán biết dụng ý. Hắn nghĩ người này rất xảo quyệt, so với lão Hồi Dịch phái Thiếu Lâm càng hung ác hơn. Hắn giơ kiếm lên nhắm vào đầu vai của lão, nào ngờ kiếm mới đưa ra nửa đường thì cánh tay đã vô lực. Choang một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Lão Hồ Đàm vui mừng, dù một chưởng đánh mạnh vào ngực Lệnh Hữu Xung. Lệnh Hữu Xung quẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngụm máu phun đúng vào người lão Hồ Đàm, dính đầy mặt lão. Một số giọt rơi đúng vào miệng lão. Lão Hồ Đàm nghe thấy mùi máu tanh cũng không để ý, chỉ sợ Lệnh Hữu Xung lượm kiếm phản kích. Tay phải giơ lên, lão toàn đánh ra, bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất rồi ngất đi. Lão bỗng nhiên lại ngã sang ra, Lệnh Hữu Xung vừa kỳ quái vừa vui mừng. Mặt lão Hồ Đàm dần dần đen sầm lại, những cơ thịt co giật trông rất kỳ dị. Hắn bèn hỏi:
"Tiền bối dùng chân lực sai rồi, đành phải tự trách mình thôi."
Lệnh Hữu Xung đảo mắt nhìn tứ phía, thấy trên ngũ bá cương không một bóng người, rừng cây tiếng chim rộn ràng ca hót, dưới đất la liệt bình rượu chén bát, khí giới trông rất lộn xộn. Hắn rất lấy làm kỳ. Lệnh Hữu Xung lấy tay lau vết máu trên miệng rồi nói:
"Bà bà, phúc thể bà bà vẫn an khang chứ?"
Dì bà bà nói: "Bây giờ công tử không nên lau thần nữa, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi." Quả thật, toàn thân Lệnh Hữu Xung không còn chút khí lực, hắn liền nghe lời ngồi xuống. Bỗng trong rạp tranh có tiếng đàn nhẹ nhẹ vang lên, giống như một dòng suối mát từ từ chảy qua người, lại từ từ thấm vào tứ chi bách cốt của hắn. Toàn thân Lệnh Hữu Xung nhẹ bổng, không còn mệt mỏi chút nào, tưởng chừng như đang lơ lửng trên mây, nhẹ như một mớ bông gòn. Qua một lúc lâu sau, tiếng đàn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Tinh thần Lệnh Hữu Xung phấn chấn, hắn liền đứng dậy xá dài nói:
"Đa tạ bà nhã thấu, khiến cho vãn bối thấy khỏe hẳn lại."
"Ngươi liều mình kháng cự cường địch, để ta không bị bọn côn đồ làm nhục, ta phải cảm ơn ngươi mới phải."
"Sao bà lại nói vậy? Đó là nghĩa vụ của vãn bối phải làm."
Bà lặng yên một lúc không nói gì. Tiếng đàn phát ra thanh điệu nhẹ nhàng như thần tiên, tưởng chừng như tay gãi quyền cầm, mà lòng trầm ngâm nghĩ ngợi về một chuyện khó giải quyết. Một lúc sau bà nói: "Ngươi định đi đâu?" Bầu máu nóng trong ngực Lệnh Hồ Xung sôi sục lên. Hắn cảm thấy đất trời tuy rộng lớn nhưng không có chỗ cho mình dung thân. Bất giác hắn ho lên liên tục, một lúc sau mới nói:
Vãn bối thấy không có chỗ nào để đến.
Ngươi không đi tìm sư phụ, sư nương của ngươi sao? Không đi tìm bọn sư đệ, sư muội của ngươi sao?
Họ không biết đã đi đâu rồi. Thương thế của vãn bối rất nặng nên không thể đi tìm họ được. Dù có tìm được thì ôi thôi.
Lệnh Hồ Xuân thở dài nghĩ.
Dù có tìm được thì sẽ ra sao đây? Bọn họ đâu có cần đến mình nữa.
Ngươi bị thương rất nặng, sao ngươi không đi kiếm một nơi phong cảnh hữu tình, đăng lâm sơn thủy để cho lòng khuây khỏa? Tại sao lại gắng cường để chịu đau khổ dày dò?
bà nói phải lắm. Chuyện sống chết của Lệnh Hổ Sung cũng không cần bận tâm nữa. Vậy vãn bối xin cáo biệt, xuống núi du ngoạn đi.
Lệnh Hổ Sung nói xong hướng về rạp tranh xá dài rồi quay người đi. Lệnh Hổ Sung đi được ba bước thì nghe bà nói: Ngươi đi ư? Lệnh Hổ Sung dừng lại đáp dạ: Thân thế của ngươi rất là nặng, một mình trên đường phiêu bạc không ai chăm nom thì không an toàn đâu. Nghe giọng nói của bà đầy vẻ tha thiết, ngực hắn nóng lên nói:
Đa tạ bà lo lắng. Thương thế của vãn bối chị không khỏi, có chết sớm chết muộn hay chết ở đâu thì cũng thế thôi.
À, thì ra là vậy. Nhưng một lúc sau bà mới nói tiếp: Sau khi ngươi đi rồi, nếu hai tên ác đồ phái Thiếu Lâm lại đến quấy nhiễu thì ta biết chống đỡ làm sao đây. Lúc lão Hồi Đàm phái Cung Luân tỉnh dậy, ta e rằng hắn sẽ sinh sự với ta.
Bà muốn đi đâu để vãn bối hộ tống một đoạn đường được chăng?
À, vậy thì hay lắm, nhưng chuyện này có điều khó xử, sợ liên lụy đến ngươi.
Tính mạnh của Lệnh Hồ Xung đã được bà cứu thì có gì mà liên lụy hay không liên lụy nữa.
Ta có một kẻ thù lợi hại. Hắn đã tìm đến cỏ Lục Trúc ở Lạc Dương làm khó dễ ta. Ta lánh đến đây, nhưng sớm muộn gì thì hắn cũng đuổi đến. Thương thế của ngươi chưa khỏi thì không thể động thủ với hắn. Ta muốn tìm một nơi hẻo lánh để tạm thời lẩn tránh, đợi có người trợ giúp thì mới tính sổ với hắn. Ta muốn ngươi hộ tống ta, nhưng một là ngươi đang bị thương, hai là ngươi là một thiếu niên khỏe khoắn, hoạt bát, mà đi cùng với một bà già như ta, há không khỏi buồn đến chết sao?
Vãn bối được bà, có chuyện gì khó xử? Té ra là chuyện nhỏ xíu như vậy. Bà muốn đi đến đâu, vãn bối xin hộ tống bà đến đó. Bất luận đến chân trời góc biển nào, chỉ cần vãn bối chưa chết thì sẽ hộ tống bà đến đó.
Tấm lòng của ngươi đúng là như vậy ư? Có thật dù chân trời góc biển ngươi cũng đưa ta đến sao? Giọng nói bà tỏ ra rất sung sướng. Lệnh Hồ Xung đáp:
Đúng như vậy, bất luận đến chân trời góc biển nào, Lệnh Hồ Xung này cũng hộ tống bà đến nơi.
Còn một chuyện khó xử nữa.
Lại còn chuyện gì nữa?
Tướng mạo của ta vừa già vừa xấu nữa, bất cứ ai nhìn đến cũng đều sợ hãi, cho nên ta không muốn để ai thấy mặt. Nếu không, chiều rồi ba tên đó muốn vào trong rạp nhìn mặt ta cũng chẳng sao. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện, bất luận tình cảnh thế nào, ngươi cũng không được liếc nhìn ta, không được nhìn mặt mũi tay chân, dốc dáng, y phục và giày dép của ta nữa.
Vãn bối tôn kính bà, cảm động vì sự quan tâm của bà đối với vãn bối, nên dung mạo của bà ra sao cũng chẳng có liên quan gì.
Nếu người không đồng ý thì người cứ đi một mình đi.
Không, vãn bối xin hứa, bất luận tình cảnh thế nào cũng quyết không liếc nhìn bà.
Ngay cả bóng của ta người cũng không được nhìn nữa. Linh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Chẳng lẽ ngay cả bóng của bà cũng xấu xí à? Trên đời này, bóng có xem nhất là bọn nhà nho lưng gù, mà cũng không sao. Ta và bà cùng đi trên con đường dài, ngay cả bóng cũng không được nhìn, thì quả thật không phải là dễ.
Bà thấy hắn ngừng ngừng không đáp, bèn hỏi. Ngươi có làm được không?
Dạ làm được. Nếu văn bối mà liếc nhìn bà, thì văn bối xin tự móc đôi mắt của mình ra.
Ngươi phải nhớ mới được đó. Ngươi đi trước, ta theo sau.
Xin tuân.
Rồi hai người xuống núi, chỉ nghe tiếng bước chân đi rất nhẹ. Bà đi theo phía sau. Đi được vài trượng, bà đưa một cành cây nói. Ngươi hãy lấy cái cành cây này làm gậy để chống đi. Lệnh Hữu Xuân dạ, hắn chống cành cây, từ từ bước xuống núi. Đi được một đoạn, hắn bỗng nhớ lại một câu chuyện hỏi.
Thưa bà có biết lão họ Đàm Phái Côn Luân tên là gì hay không?
Lão là Đàm Địch Nhân, cao thủ đời thứ hai của Phái Côn Luân. Kiếm pháp đã học được 6-7 thành từ sư phụ lão. Nhưng so với đại sư huynh và nhị sư huynh thì lão còn kém rất xa. Lão to tiếng là Tân Quốc Lương, người phái Thiếu Lâm. Kiếm pháp còn cao hơn cả Đàm Địch Nhân.
Thì ra lão to tiếng, tên gọi là Tân Quốc Lương, lão này còn biết một chút đạo lý.
Sư đệ của lão gọi là Dịch Quốc Tử. Lão này rất là vô lại, người đã đâm một kiếm xuyên qua tay phải của lão, một kiếm đã thương bàn tay trái của lão. Hai chiêu kiếm thật là tuyệt diệu.
Đó là lúc cần kiếp đành phải làm như vậy. Đệ tử biết, nóng để cho phút chốc mà chốc oán thù với phái Thiếu Lâm thì hậu họa vô cùng.
Phái Thiếu Lâm thì đã sao? Chúng ta chưa chắc đấu không lại bọn họ. Ta không ngờ Đàm Địch Nhân lại dùng chưởng tấn công ngươi, càng không ngờ ngươi lại bị thổ huyết.
Bà thấy hết rồi. Mà Đàm Địch Nhân không hiểu tại sao lại ngất đi như vậy.
Ngươi không biết thật ư? Lam Phượng Hoàng và 4 cô gái miêu cương truyền máu cho ngươi. Bọn chúng thường sống giữa độc vật, trong máu có độc, khỏi phải nói. Ngũ Tiên Tử là chất kịch độc. Miệng của Đàm Địch Nhân bị dính máu độc của ngươi, lão làm sao chống nổi? Lệnh Hữu Xuân hiểu ra, ồ một tiếng rồi nói.
Vậy mà vãn bối chịu mới được, thật là kỳ. Vãn bối cùng với Lam giáo chủ không thù không oán, chẳng hiểu tại sao cô ta lại hạ độc vãn bối.
Ai nói cô ta hạ độc ngươi? Cô ta có hảo ý cứu ngươi đó. Bọn chúng muốn trị thương cho ngươi, nếu trong máu ngươi có độc mà tính mạng của ngươi không sao, thì hóa ra ngũ độc giáo đã là một trò cười.
Phải rồi, vãn bối nghĩ Lam giáo chủ không quý hại vãn bối. Bình nhất chỉ đại phu nói là dược tử của cô ta là thứ đại bỏ mà.
Đương nhiên, cô ta không hại ngươi rồi, mà còn tốt với ngươi không thể tả được. Lệnh Hữu Xuân mỉm cười hỏi.
Không biết Đàm Địch Nhân có chết hay không?
Còn phải xem công lực của lão như thế nào. Không biết có bao nhiêu máu độc rớt vào miệng lão. Lệnh Hữu Xuân nghĩ lại vẻ mặt của Đàm Địch Nhân sau khi trúng độc, bất giác rùng mình. Lại đi hơn 10 trượng nữa, hắn bỗng nhớ ra một chuyện la lên.
Ồ, cha ơi, bà, xin bà ở lại đây đợi vãn bối một chút. Vãn bối phải lên lại trên núi cái đã.
Để làm gì?
Di thể Bình đại phu còn chưa kịp mai táng.
Không có cần đâu. Ta đã đem thi thể của lão quỷ đi rồi.
Thì ra bà đã an táng Bình đại phu rồi à?
Cũng không phải là chôn cất đâu. Ta đã dùng thuốc quỷ thi thể của lão rồi. Ở trong rạp tranh, chẳng lẽ ta phải suốt đêm nhìn xác chết của lão ư? Lúc mình nhất chỉ còn sống đã khó coi rồi, nay ta quỷ thi thể của lão, ngươi thử nghĩ xem có cần thiết không? Lệnh Hữu Xuân ồ một tiếng, cảm thấy vì bà này làm việc gì cũng khác người. Mình nhất chỉ có ân với hắn, sau khi lão chết, hắn phải chôn cất lão mới phải. Nhưng bà lại dùng thuốc quỷ thi thể của lão, hắn càng nghĩ, càng không yên bụng. Cảm thấy dùng thuốc quỷ thi thể có điều không phải, nhưng hắn không biết nói sao. Đi được vài dặm, đã đến vùng đất bằng phẳng dưới chân núi. Bà nói, ngươi xòe tay ra đi. thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta,
gương nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ ta.
Cho...